Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 71. Các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, hàng cuối cùng. Chánh đạo trang nghiêm cố, đắc chánh trí tuệ, thường kiến tại tiền. 37 đạo phẩm, đến điều này là viên mãn rồi. Đây là môn bát chánh đạo cuối cùng. Tổng cương lĩnh của bát chánh đạo là đắc chân trí tuệ. Tám điều này, cái thứ nhất là chánh kiến, cái thứ hai là chánh tư duy, cái thứ ba là chánh ngữ, cái thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh tinh tấn, phía sau là chánh định, chánh niệm, chánh mạng. Chúng tôi xin giới thiệu đơn giản từng điều một. Tám điều này đều gọi là chánh. Tiêu chuẩn của chánh rốt cuộc ở đâu vậy? Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu nó cho rõ ràng. Ở trong Phật Pháp có một tiêu chuẩn vĩnh hằng bất biến, đó chính là tự tánh. Chánh trí tuệ hiện tiền, đích thực là chánh trí tuệ hiện tiền là người nào vậy? Pháp thân Bồ Tát, minh tâm kiến tánh, hoàn toàn dùng chân tâm. Chân tâm chính là chánh, vọng tâm chính là tà. Ở trong mười pháp giới, pháp giới bốn thánh cũng chưa kiến tánh, vẫn là dùng vọng tâm. Nhưng mà vọng tâm của họ là lấy chánh làm tiêu chuẩn. Cho nên Phật nói pháp giới bốn thánh là chánh giác. Tại sao họ có thể đạt được chánh vậy? Rõ ràng dễ thấy là họ có thể tùy thuận thánh giáo, có thể từ bỏ thành kiến của mình. Cũng chính là nói, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn. Tuy chưa có kiến tánh, tri kiến của họ cũng chánh, tùy thuận theo lời giáo huấn của Phật Đà. Kinh luận của Phật Đà là hoàn toàn luôn xuất ra từ trong tự tánh, tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tuyệt đối không có nói tôi muốn nghĩ thế này, tôi muốn nói thế kia, không có, nhất định không có. Không những bốn tướng không có mà bốn kiến cũng không, cho nên là một dạng luôn xuất tự nhiên. Luôn xuất ra như thế nào? Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. là luôn xuất ra từ trong cảm ứng. Nếu như chúng sanh không có cảm thì cảnh giới của Phật là thanh tịnh tịch diệt. Trong Kinh Nhân Vương nói trụ tịch diệt nhẫn, họ trụ cái cảnh giới này. Thật sự là một niệm không sanh. Cái một niệm không sanh này không phải nhất thời, là vĩnh hằng. Một niệm không sanh là vĩnh viễn một niệm không sanh. Có cảm mới ứng, cảm ứng đạo giao. Trên quả địa Như Lai như vậy, Pháp Thân Đại Sĩ cũng như vậy. Pháp Thân Đại Sĩ chứng được không viên mãn, trên quả địa Như Lai đã viên mãn rồi, tương ưng với cái này là chánh. Chúng ta ngày nay học là giống như điều mà Đại sư Thiên Thai đã nói, chúng ta có thể học đến quả vị quán hạnh, chánh tri chánh kiến, công phu liền đắc lực. Công phu như vậy, tu học pháp môn khác, tức là pháp môn thông thường, không thể ra khỏi ba cõi, phải tu đến quả vị tương tự mới có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Quán hạnh là không thể ra khỏi, nhưng mà quả báo của quán hạnh phần lớn là hưởng phước trời, phước báo nhân thiên, chắc chắn không đọa ba đường ác. Nếu tu đến quả vị phần chứng, đó chính là thật, mới có thể thoát khỏi mười pháp giới, cho nên vô cùng không dễ dàng. Nhưng mà ở tịnh độ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần có công phu quán hạnh là đủ rồi. Đây chính là trong kinh luận chư Phật Bồ Tát thường hay tán thán tịnh độ là đạo dễ hành. Đạo dễ hành là so sánh với những pháp môn khác nó dễ dàng, nhưng pháp môn khác quán hạnh nhất định không thể ra khỏi tam giới. Cầu sanh tịnh độ, quán hạnh chắc chắn có thể giảng sanh. Quả vị quán hạnh giảng sanh, sanh về phàm thánh đồng cư độ. Quả vị tương tự giảng sanh, sanh về phương tiện hữu dư độ. Phần chứng vị giảng sanh, sanh về thực báo trang nghiêm độ. Đạo lý này chúng ta tóm lại phải biết, nếu người khác hỏi chúng ta có thể nói ra được. Tịnh độ thù thắng là thù thắng ở chỗ này. Quán hạnh là công phu đắc lực rồi. Chúng ta ngày nay tu hành, nếu như không thể xả bỏ thành kiến của mình, không thể xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, thì công phu sẽ không đắc lực. Tinh tấn như thế nào cũng đều vô ích. Bát chánh đạo điều đầu tiên là chánh kiến. Kiến là gì vậy? Chúng ta ngày nay gọi là kiến giải, cũng chính là nói cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sanh, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, cách nhìn của bạn là như thế nào. Bạn thấy dù chính xác, bạn thấy vẫn cứ sai lầm. ở trong Giáo Thừa Pháp Số giải thích với chúng ta, thấy rõ tứ đế thì không có sai lầm. Câu nói này nói cũng tương đối chính xác. Ở trong câu nói này bao gồm toàn bộ Phật Pháp. Tứ đế chúng ta biết là thông Đại Tiểu Thừa, thông Pháp Thế Xuất Thế Gian. Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai giảng tứ đế là dùng tàng thông biệt duyên để giảng. Tứ đế tàng giáo, tứ đế thông giáo, tứ đế biệt giáo, tứ đế viên giáo, đó là bao gồm toàn bộ Phật Pháp rồi. Chúng ta giảng tứ đế không thể chỉ nói tứ đế là Pháp Tiểu Thừa. Vậy là bạn đã đem bốn loại tứ đế này chỉ giới hạn trong tứ đế của tàng giáo. Cái phạm vi này quá nhỏ rồi. Trên thực tế 37 đạo phẩm, mỗi một điều đều thông tất cả Pháp, đều có cách giảng của tàng thông biệt duyên. Bất kể cách giảng như thế nào, tứ đế khổ tập, đây là nói nhân quả thế gian. Diệt đạo là nói nhân quả xuất thế gian. Nói tóm lại, Pháp Thế Xuất Thế Gian đều là định luật nhân quả. Người nếu có thể nhìn thấy chỗ này thì kiến giải của họ sẽ chính xác. Câu nói này chúng ta tổng kết nó một chút, nghĩa là gì? Tin sâu nhân quả. Điều đầu tiên là tin sâu nhân quả. Hiện nay cái thế gian này tại sao loạn như vậy? Tại sao nhiều người như vậy dám làm càn làm bậy? Họ không tin nhân quả, cho nên họ dám làm. Nhân quả không phải không tin thì không có, tin thì có, không tin thì không có. Không phải vậy. Nhân quả là chân lý. Bất kể bạn tin hay không tin, bạn tin nó có, không tin thì nó vẫn có. Toàn bộ Phật Pháp cũng không thể rời khỏi nhân quả. Kinh Hoa Nghiêm, Đại Đức xưa phân chia giáo ngũ chu nhân quả. Cái mà Hoa Nghiêm nói là gì vậy? Ngũ chu nhân quả. Cái mà Pháp Hoa nói là gì vậy? Nhân quả nhất thừa. Đây là vua trong các kinh. Tất cả Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm chỉ là nói rõ nhân quả thế xuất thế gian mà thôi. Cho nên bạn hãy xem từ điều thứ nhất, bạn có thể tin sâu nhân quả thì kiến giải của bạn là chính xác. Ở trong Pháp Đại Thừa vẫn không thể lìa khỏi nhân quả. Như trong Kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết, tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Những cái nào là Pháp hữu vi vậy? Ở trong Bách Pháp Minh Mông Luận, quý vị vừa mở ra liền biết. Bách Pháp phân thành hai loại lớn: Pháp hữu vi, Pháp vô vi. Ở trong Pháp hữu vi lại phân thành bốn loại. tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp. Bốn loại lớn này đều gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì vậy? Mộng huyễn bèo bọt. Không phải thật sự có. Cho nên nhà Phật mới nói là diệu hữu. Huyễn có, giả có. Bạn không thể nói nó không có, nó là có. Bạn cũng không thể nói nó là có. Tại sao vậy? Ngay nơi thể là không, hoàn toàn không thể được. Tướng có, tánh không, sự có, lý không. Chúng ta nếu hiểu được cái chân tướng sự thật này, bạn thật sự minh bạch rồi, thì bạn đối với tất cả pháp hữu vi cũng không còn chấp trước nữa, cũng không còn đem nó để ở trong tâm nữa. Bạn đã được giải thoát, bạn đã được đại tự tại. Không những là phàm phu lục đạo, ngay cả tứ thánh của thập pháp giới cũng không ngoại lệ, đều là phân biệt chấp trước. Pháp hữu vi là thật, chúng sanh lục đạo chấp trước, cho nên mới tạo nên hiện tượng luân hồi. Pháp giới tứ thánh tuy không chấp trước, họ còn phân biệt. Bồ Tát nhất chân pháp giới phân biệt cũng xả hết rồi. Quả thật điều mà trong Kinh Kim Cang nói, họ thật sự làm được rồi, thoát khỏi mười pháp giới. Người Trung Quốc ưa thích đọc Kinh Kim Cang không phải không có đạo lý. Kinh Kim Cang ở Trung Quốc có thể nói là thông tông thông giáo. Bất kể học pháp môn nào, học tông phái nào, không có ai không đọc Kinh Kim Cang. Căn cứ theo Kinh Kim Cang để tu học. Bất kể bạn tu học pháp môn nào, sự giúp đỡ mà bạn có được là quá lớn rồi. Người niệm Phật nếu được bát nhã của Kinh Kim Cang quán chiếu, chúng ta cái niệm Phật này gọi là lý niệm. Bạn được lý nhất tâm bất loạn, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là thực báo trang nghiêm độ. Thật sự sáng tỏ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Quả thật là có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là gì vậy? Là pháp giới vô chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, pháp giới vô chướng ngại. Cho nên bạn ở trong Kinh Hoa Nghiêm, bạn nhìn thấy những vị Bồ Tát đó. Nói những Bồ Tát chính là thấy những người tu hành đó, rất sinh động, thật sự được đại tự tại, đại giải thoát, đại tự tại. Họ tự do tự tại ở chỗ nào vậy? Họ ở trên sự tướng, không có gì khác với phàm phu chúng ta. Hòa quang đồng trần, trong tâm địa không nhiễm mảy bụi. Đây là tự tại rồi. Từ đó cho thấy phiền phức của phàm phu xuất phát từ đâu? Xuất phát từ phân biệt chấp trước. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn sẽ được đại tự tại. Cho nên tu học Phật pháp từ đầu đến cuối là phá phân biệt chấp trước mà thôi. Bạn chỉ cần có phân biệt chấp trước thì đây không phải pháp giác. Phật pháp gọi là pháp giác, bạn chưa có giác. Sau khi giác rồi là liễu giải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là bạn có thể thọ dụng, bạn không được phép chiếm hữu. Bạn nói bạn muốn có được nó là sai rồi, không thể có được. Đó là quan niệm vô cùng sai lầm. Đắc một chữ này ở trong bách pháp thuộc về bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp dùng cách nói hiện tại để nói chính là thuần túy, thuộc về khái niệm trừu tượng, không có sự thật, là khái niệm trừu tượng. Tất cả pháp đều không thể được, Phật cũng không thể được. Tại sao nói chữ Phật vậy? Phật là nói với chúng sanh. Thật sự khế nhập cảnh giới rồi thì không Phật, không chúng sanh. Đây là sự thật. Phật với chúng sanh đều là giả danh. Danh khả danh, phi thường danh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Không phải thật. Phật dùng những giả danh này, mục đích của Ngài là giúp chúng ta ngộ nhập, giúp chúng ta giác ngộ. Nhưng mà có rất nhiều người học Phật, tại sao không giác ngộ vậy? Chấp trước cái giả danh này, vậy là sai rồi. Cho nên Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận cách giảng đó hay. Bạn làm sao mới có thể nhập cảnh giới Phật vậy? Bạn mỗi ngày nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, phải lìa tướng ngôn thuyết, nhất định không được phân biệt chấp trước ngôn từ của Phật. Hiện nay là ngôn từ biến thành văn tự, văn tự là ký hiệu của ngôn từ, cho nên không nên chấp trước tướng văn tự. Bạn chấp trước là sai rồi. Nó là công cụ mà. Cái thứ này là không phải là mục đích. Phải lìa tướng danh tự. Tướng danh tự chính là tất cả mọi danh từ thuật ngữ. Ta phải hiểu được cái ý nghĩa này, không được phân biệt chấp trước. Còn lìa tướng tâm duyên, lìa tướng tâm duyên là không được tưởng, không được tưởng. Lời nói này của Phật nghĩa là gì? Cái đó là nghĩa gì? Bạn vừa nghĩ liền sai rồi, vừa nghĩ liền rơi vào trong ý thức rồi. Có thể dùng phương pháp này để nghe kinh, nghe pháp, người này mới có thể nhập Phật tri kiến. Trong kinh Pháp Hoa nói, khai thị ngộ nhập, nhập Phật tri kiến, bạn mới có thể thành tựu. Đây là Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Tiểu Thừa là nói đối với các bạn nhỏ, họ chưa có cái trí tuệ này, chưa có năng lực này. Vậy họ như thế nào vậy? Vậy họ phân biệt chấp trước. Chấp trước thiện pháp, xả bỏ bất thiện. Vậy họ cái này, mục đích là gì vậy? Mục đích là giúp họ không đọa ba đường ác. Có thể ra khỏi lục đạo không? Không thể ra khỏi lục đạo. Là tiểu căn, tâm lượng nhỏ, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phật giúp họ không đọa ba đường ác. Người căn tánh bậc trung, Phật giúp họ thoát khỏi lục đạo luân hồi, nâng họ lên đến pháp giới tứ thánh. Người trung căn, người thượng căn, Phật nhất định giúp họ xả bỏ phân biệt chấp trước, nâng họ lên đến nhất chân pháp giới. Đây là kinh Phật thường hay nói ba căn thượng trung hạ. Tiêu chuẩn chứng không giống nhau. Ba căn thượng trung hạ này đều là chánh kiến. Các vị phải nhớ kỹ, chánh kiến của thượng căn tương ưng với tự tánh, hoàn toàn tương ưng. Căn tánh trung hạ tùy thuận thánh giáo, đây là chánh tri. Họ chưa có cách gì thể hội được tâm tánh, cho nên tâm lượng nhất định phải mở ra, thì tiến độ của chúng ta sẽ nhanh ngay. Tốt rồi, điều này tôi chỉ giới thiệu đến chỗ này. Đây là kiến giải chính xác. Các vị phải biết, chúng ta không phải là người thượng căn, chúng ta là người trung hạ căn. Cho nên chánh tri chánh kiến của chúng ta nhất định phải tùy thuận thánh giáo. Thánh giáo nhiều vô số kể, một bộ Đại Tạng Kinh này đều là thánh giáo. Chúng ta giống như nước biển vậy, chỉ cần lấy một gáo uống là đủ rồi, không cần phải uống hết tất cả nước biển. Cái đó ăn không tiêu. Lấy một gáo uống, tức là ở trong tất cả kinh luận, chúng ta tuyển chọn một loại, dựa theo một loại này tu hành là có thể chứng quả. Tại sao vậy? Một tức tất cả, tất cả tức một. Nhất định là bình đẳng, nhất định là viên mãn. Một là viên mãn. Hiểu được cái đạo lý này là tốt. Chúng ta ngày nay đương vào Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ nhất định phải thuộc. Điều trong kinh dạy chúng ta làm, hãy cố gắng nỗ lực học tập. Vì chúng ta không được làm, chúng ta nhất định không được phép vi phạm. Tùy thuận thánh giáo, đây chính là chánh kiến.